Ngài là cửa ngõ tâm hồn, ánh mắt Ngài là nam châm phút cuốn, ánh mắt cho nhìn thấu tâm can là mạch suối yêu thương hàng tim con vạn hương.
Giờ đây em xin bắt đầu những câu chuyện ngắn ngắn nhưng mà rất hay, cho chúng ta thấy được lòng thương xót Chúa chẳng những có thể biến đổi chúng ta mà còn có thể sử dụng chúng ta để làm những cái việc Chúa muốn làm. Và sau đây là 5 câu chuyện từ Vatican News tiếng Việt. Cha Claude, người từ vô gia cư trở thành linh mục đường phố. Ernesto Pirano, người cảnh sát trở thành linh mục nhờ chầu thánh thể. Những phép lạ trong cuộc đời bác sĩ Alan Lewis. Ơn hoán cải của triết gia Eric Emmanuel Smith. Nữ tu Salini Mukakao, dấn thân cho người Dalit cùng đinh ở Ấn Độ. Với tất cả lòng chúng ta hướng về Chúa là đấng làm được tất cả mọi sự, là đấng luôn hiện diện trong cuộc đời của từng người chúng ta và nơi tâm hồn của chúng ta. Và nếu chúng ta cởi mở, nếu chúng ta khao khát Chúa, thì thế nào chúng ta cũng nhận ra Chúa vào một lúc nào đó, bởi vì Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Chúa không phải là Thiên Chúa nữa, nếu Chúa không còn là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Bởi thế nên đôi khi chúng ta vì những cái này cái kia chi phối trên trần gian mà chúng ta không nhận ra Chúa thôi, hay là chúng ta nhận ra một cách lầm lạc. Thay vì là Chúa, chúng ta là tưởng ma. Hay là đôi khi ma mà chúng ta tưởng. Chẳng hạn như những cái cám dỗ của ma quỷ mà chúng ta tưởng là ơn soi động của Chúa. Vân vân và vân vân. Và đó là lý do mà chúng ta hãy có một tâm hồn cởi mở và biết lắng nghe tiếng gió thánh linh muốn thổi đâu thì thổi. Và với một cái tâm hồn đơn sơ bé nhỏ thì chúng ta sẽ nghe được tiếng gió. Dù chúng ta không biết gió từ đâu tới và sẽ đi đâu, nhưng rồi cuối cùng chúng ta sẽ thấy được Thánh Thần đã làm cho chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Kitô hơn và trở thành một Antichristus, một Chúa Kitô thứ hai mà người khác nhìn vào chúng ta sẽ nhận thấy được là Chúa Kitô ở nơi chúng ta. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đó là cha Claude, người vô gia cư trở thành linh mục đường phố. Vào cuối tháng giêng năm 2022, kênh truyền hình Pháp Đức là Arte đã phát trực tiếp các tập của loạt phim trên web Fragment, những mảnh vỡ. Trong chương trình này, một số người Canada, Pháp và Đức thuộc mọi tầng lớp kể câu chuyện của họ trước ống kính. Trong số đó, có lời chứng cảm động của cha Claude, một linh mục ở Quebec, Canada, từng là người vô gia cư, sống lang thang trên đường phố nhiều năm. Các nhà làm phim thực hiện công việc một cách rất đơn giản, nhưng gây sự ngạc nhiên và thích thú cho các diễn viên không chuyên, nhưng đều muốn đóng góp phần của mình vì một xã hội tốt đẹp đầy tình người hơn. Ở các nơi công cộng như quảng trường, công viên, các nơi vui chơi giải trí ở Canada, Đức và Pháp, các nhà làm phim đặt những máy quay tự động với những chỉ dẫn cụ thể để mọi người có thể thực hiện. Những người đi qua hoặc đến các nơi công cộng này có thể đứng trước máy quay để nói về một sự kiện hoặc một trải nghiệm đã làm thay đổi cuộc đời họ. Mọi người không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo, văn hóa có thể kể lại câu chuyện cá nhân của mình, những thất bại, những mảnh vỡ cuộc đời, cũng như nỗ lực vươn lên với sự khích lệ của người thân, bạn bè, đặc biệt từ tiếng nói bên trong của mỗi người, tiếng lương tâm, tiếng gọi của trời cao, tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Mỗi người kể về chính mình, nghĩa là ở ngôi thứ nhất, thường mỗi câu chuyện được các nhà làm phim cô đọng lại còn khoảng 5 phút thôi. Một trong những câu chuyện được các khán giả truyền hình quan tâm cách đặc biệt vì có sức lôi cuốn mọi người đến tận sâu thẳm của tâm hồn. đó là câu chuyện một chứng tá của cha Claude, linh mục người Quebec ở Canada. Câu chuyện phong phú đầy cảm xúc của cha Claude được đan xen giữa những đau khổ và dấn thân đầy tình người. Câu chuyện tập trung về một người sau nhiều năm sống trên đường phố và trong rượu đã trở thành linh mục và từ đó dấn thân hết mình cho những người vô gia cư. Trong 5 phút thanh thản, cha Claude với giọng pháp đặc trưng của vùng Quebec kể lại cuộc đời bắt đầu trong đau khổ trước khi gặp Chúa Giêsu Kitô trong một nhà thờ, trở thành linh mục, nhận ra ơn gọi dành cho người vô gia cư. Cha Claude kể: "Lần đầu tiên tôi nếm rượu là khi tôi lên 13. Đó là ngày ông tôi qua đời. Và ngay lập tức tôi thích vị cay của rượu. Đối với tôi, rượu là một thứ thuốc. Vì thế, trong một thời gian dài, chính xác cho tới năm 33 tuổi, tôi là một người nghiện rượu. Tôi uống rượu, sử dụng ma túy mạnh. Tôi đã sử dụng mọi thứ có trên thị trường. Tôi bị lệ thuộc rượu và ma túy. Tôi trở thành người sống lang thang, người vô gia cư. Tôi thực sự không có niềm tin. Con đường thập giá của tôi rất dài. Rồi, một người bạn đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tên là Agnes. Một tín hữu thực hành đạo rất tốt. Anh thường xuyên đi lễ, tĩnh tâm. Anh luôn mời tôi đi cùng, nhưng tôi chẳng thấy hứng thú gì cả. Nhưng rồi một ngày cuối tuần, tôi nói, tôi sẽ đi. Tôi đến đó để làm vui lòng anh. Và tôi đã được biến đổi. Có một điều gì đó đã xảy ra vào cuối tuần đó. Tôi cảm thấy đức tin của tôi đã trở lại. Đức tin thời thơ ấu của tôi đã trở lại. Tôi gia nhập chủng viện. Mặc dù có quyết tâm, nhưng tôi không thể sống theo các nội quy của chủng viện. Và khi biết được chuyện chẳng lành của người bạn thân Agnes, tôi bắt đầu uống rượu trở lại. Vì quá khó khăn đối với tôi khi chấp nhận thực tế này. Tôi cảm nhận mình có ơn gọi làm linh mục. Nhưng tôi tự nhủ, đâu là sứ vụ của tôi? Một ngày nọ, một bạn trẻ mà tôi biết từ trước gọi điện thoại cho tôi và nói với tôi rằng em đang ở bệnh viện ở Montreal bị ung thư giai đoạn cuối và yêu cầu tôi đến bên giường em. Tôi đến đó và em nói với tôi, chưa có ai nhìn con trực tiếp. Cha có dám nhìn con chết không? Lúc đó, em khoảng 18-19 tuổi. Chúng tôi quen biết nhau lúc em 11-12 tuổi. Em sống lang thang khắp nơi, bị lạm dụng đủ kiểu. Tôi đã ở lại với em trong những giây phút cuối. Trước khi chết, em nói với tôi, cha giúp con, nhưng ai sẽ giúp những người khác trên đường phố? Và chính giây phút đó, tôi đã nhận ra ơn gọi của mình. Tôi tự nhủ, thật là buồn cười. Tôi đã sống trên đường phố nhiều năm, và đường phố đã dạy tôi về giáo hội. Chính những người trẻ đã dạy tôi giáo hội. Tôi không đến đường phố với tràng hạt và kinh thánh. Đó không phải là cách tiếp cận của tôi. Tôi không ở trong văn phòng. Người vô gia cư, người nghèo gặp gỡ tôi ở khu nhà trọ, trong công viên, trong một con hẻm. Đừng nghĩ rằng có một số người không thể phục hồi được. Câu nói này không tồn tại trong thanh quản của tôi. Tất cả chúng ta đều có thể được phục hồi. Tôi đơn giản là một linh mục. Người đã sống những gì họ đã trải qua ngay bây giờ. Họ là những người khiến tôi không bao giờ nghiện rượu nữa. Tôi sẽ nói rằng họ đã cứu tôi. Tôi bỏ rượu ở tuổi 33. Tôi đã từng ở trên đường phố 33 năm. Và tôi sẽ ở trên đường phố cho đến khi tôi chết. Đơn giản là như vậy thôi.
Ánh mắt của Ngài tha thứ hãy hàng. Ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã. Ánh mắt chưa hằng dõi theo con. Dù rằng biết bao phen đời con quên lãng Ngài. Đẹp thay ánh mắt yêu thương. Ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót siêu mời, nguyện xin tan biến cho tình lệ ngôi. Đời con nương bóng Chúa thôi, tựng ca xanh Chúa ngàn đời sáng ngời.
Anh chị thấy câu chuyện hay không? Ngắn ngắn thôi, có 5 phút thôi, cha chỉ có được phép kể 5 phút thôi trước ống kính. Và cha đã tóm tắt lại câu chuyện của đời ngài là như thế. Một con người nghiện rượu từ 13 tuổi và nghiện suốt 33 năm và đã từng sống lang thang trên đường phố cả lơ thất thểu. Để rồi, chỉ vì trong cái trường hợp đi vì nể bạn bè thôi chứ chẳng có tha thiết gì. Thế rồi Chúa trở bạch và đã trở thành một vị linh mục của những người lang thang trên đường phố như trước đây, giống hệt như cha vậy. Thế vậy, chúng ta thấy hay không? Chúa làm việc hết mọi sự, thấy không? Do đó nên con cái chúng ta có gì thì đừng có lo nha. Đôi khi về sau nó giải tội cho chúng ta không biết chắc. Và nó làm phép giúp đầu cho chúng ta cũng chẳng biết đâu. Nó nên cứ tin vào Chúa thôi, hãy cởi mở. Chúa làm được hết mọi sự các anh chị ơi. Rồi bây giờ câu chuyện thứ hai, Ernesto Pirano, người cảnh sát trở thành linh mục nhờ chầu Thánh Thần. Ernesto Pirano là một cảnh sát và sắp kết hôn. Mọi sự thay đổi khi giáo xứ của anh bắt đầu chầu Thánh Thể liên tục 24/24 giờ. Cuộc đời Ernesto bắt đầu thay đổi từ đó. Đó là câu chuyện về cuộc đời của cha Ernesto Pirano, ngày nay là một linh mục ẩn tu, người đã để lại bộ đồng phục cảnh sát để mặc lấy bộ áo rộng. Mới đây, nhà xuất bản Hercules Books đã phát hành một cuốn sách rất đặc biệt với tựa đề Từ bộ đồng phục đến chiếc áo rộng, câu chuyện về người cảnh sát trở thành linh mục. Tác phẩm tự truyện của một linh mục trẻ, người trước khi tuyên khấn đã nhiều năm mặc bộ quân phục cảnh sát quốc gia. Cha Ernesto Pirano, 42 tuổi, là người miền Calabria của Ý, là con của một gia đình di dân. Hiện đang sống ẩn tu trong một ngôi nhà nhỏ với vườn rau tại thành phố Belvedere Marittimo ở tỉnh Cosenza, thuộc giáo phận San Marco Ancetano Galia, nơi có độ cao 700 mét so với mực nước biển. Đó là một ngôi nhà biệt lập trong khu rừng của Polino. Từ đó, người ta có thể nhìn thấy làn nước biển trong vắt đang tắm mát bờ biển Tyrrhenia. Lớn lên trong một gia đình công giáo, Ernesto có một chút đức tin, nhưng không sống đức tin trọn vẹn. Vào năm 2006, khi Ernesto đang làm việc cho văn phòng trụ sở cảnh sát tỉnh Messina và sống ở Silla, giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm của anh bắt đầu chầu Thánh Thể liên tục 24 giờ mỗi ngày. Anh đã đến đó vì tò mò. Vài tháng trước đó, Ernesto đã chia tay với cô bạn gái sau mối tình kéo dài 6 năm và sắp sửa tiến tới hôn nhân, và đang sống trong một tình cảnh khó khăn. Và ngày đó, Chúa Giêsu bắt đầu thay đổi cuộc đời anh. Ngay khi đó, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng từ lúc đó, tiếng gọi của Bí Tích Thánh Thể ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong khi Ernesto tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, Chúa Giêsu ngày càng trở nên không thể thiếu và không thể tin được. Anh kể: bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều chầu Thánh Thể liên tục. Bằng cách đào sâu vào trái tim của Ernesto, Chúa Giêsu thiết lập lại trật tự tối thiểu trong sự không chắc chắn này, nảy sinh do một cuộc hôn nhân lỡ dở. Chỉ yêu cầu anh tin tưởng vào người và dành cho người một chút không gian. Trong 4 năm sau đó, Ernesto quen biết với một người phụ nữ rất xinh đẹp khác. Nhưng mặc dù rất hòa hợp với họ, anh luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó và trong lòng tiềm ẩn một sự không hài lòng. Rồi một ngày kia, chính cô gái mà Ernesto đang có mối quan hệ rất khăng khít đã cảm nhận được có điều gì đó đang khuấy động trong tâm hồn anh. Và cô đấy nói với anh rằng, nếu con đường của anh là trở thành một linh mục, anh chỉ cần nói cho cô biết. Nhờ sự nhạy cảm đặc trưng của người phụ nữ, cô đã hiểu được điều đó trước khi anh nhận ra. Một thay đổi lớn xảy ra trong năm 2010. Anh đã trò chuyện với vị linh hướng về tiếng gọi trong tâm hồn, về ước muốn dâng mình cho Chúa đang ngày càng lớn trong lòng của anh. Đang theo học ngành luật, nhưng Ernesto đã bỏ môn học này và bắt đầu học thần học. Năm 2011, ở tuổi 32, anh bắt đầu chương trình đào tạo trong chủ viện. Trong một thời gian, Ernesto vẫn tiếp tục làm cảnh sát, vừa là chủng sinh, vừa là cảnh sát. Khi anh được thụ phong linh mục, tất cả các đồng nghiệp cảnh sát của anh đều có mặt, và đối với anh, đó là một ngày lễ mà anh không bao giờ tưởng tượng được. Hôm qua là một viên cảnh sát, hôm nay trở thành một linh mục ẩn tu. Có điểm nào chung nối kết người cảnh sát của quá khứ với linh mục và ẩn sĩ ngày nay không? Ernesto kể, trong tôi luôn có một ý thức sâu sắc về công lý, và theo thời gian, nó đã biến thành một cái nhìn về tính tổng thể của con người. Tôi là một người cảnh sát nghiêm khắc, và tôi nhận được lòng thương xót, và tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của bằng cách nhìn tội phạm với con mắt khác, như một người anh em cần giúp đỡ, chuộc lỗi. Đó là con đường mà tôi tiếp tục tin tưởng và để bản thân được hướng dẫn. Tôi học cách nhìn thấy khuôn mặt của Chúa trong bí tích thánh thể, và rồi trong khuôn mặt của người anh em. Người ẩn sĩ học cách nhìn thấy Chúa trong mọi sự, gương mặt của người theo tôi trong những giờ suy niệm, trong sứ vụ giải tội, trong thời gian dành riêng cho việc tiếp đón và linh hướng. Tuy nhiên, sau đó, tôi lấy lại năng lượng bằng cách chìm đắm trong sự tĩnh lặng và thanh tĩnh của ngôi nhà Tabor nhỏ bé của tôi.
Ánh mắt ngàn đời nhân ái siêu hiền, ánh mắt của Ngài rộng hơn trời biển, ánh mắt Chúa hằng xót thương con, tình Ngài rất vô biên, dạt sao khơi tình về bên. Ánh mắt mời gọi con hãy trở về, dứt hết lầm lạc đam mê chân thế. Ánh mắt Chúa là suối mát trong, Ngài là chốn ước mong, là ơi an cõi nhau.
Hay không các anh chị, tuyệt vời ha. Trời ơi, đúng là vừa đi tu, vừa học thần học, vừa làm cảnh sát các anh chị, thấy không? Và khi mà ngày thụ phong á, cảnh sát tới hết. Wow, đặc biệt thật. Chắc là họ cũng mặc đồng phục cảnh sát đàng hoàng đó, mà chỉ có một người đồng bạn là mặc áo linh mục lúc bây giờ thôi, áo lễ thôi. Hay, câu chuyện hay. Và anh ta cũng đã có sắp sửa kết hôn rồi đấy, thấy không? Chẳng sắp sửa kết hôn rồi, mối tình đầu tiên thì nỡ dỡ, mối tình thứ hai thì cô bé lại đẹp hơn, say mê hơn. Thế rồi, chàng chưa kịp nhận ra ơn gọi của mình thì nàng đã cho chàng biết rồi. Nếu thật sự ơn gọi của anh là đi làm linh mục thì anh chỉ cần cho tôi biết thôi. Wow, hay quá các anh chị, theo. Mà còn một cái này nữa là khi mà Ngài làm linh mục đó, chầu thánh thể đó, Ngài mới thấy được là hồi xưa đó Ngài là một viên cảnh sát nghiêm, lơ mơ là phạt, là thế nọ thế kia. Nhưng mà khi đã theo Chúa rồi thì Ngài có một cái nhìn khác, thông cảm với tất cả mọi người hơn. Và đó là lý do các anh chị thấy không, em đã nói bao nhiêu lần, sống lòng thương xót Chúa đó là không thể ở cái mức công bằng. Không thể. Nếu chúng ta cứ sống công bằng với người khác, chúng ta không thể nào sống lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa phải vượt lên trên công bằng, phải chấp nhận tất cả những gì là bất công đối với mình, tất cả những gì lủng củng, những cái gì tội lỗi xấu xa của anh em chúng ta, đó mới là thương xót. Chứ còn chúng ta cứ công bằng thôi là chúng ta sẽ không bao giờ cảm nghiệm cái lòng thương xót Chúa được. Đây, ông cha này rõ ràng là đúng như những gì mà chúng ta đã từng chia sẻ với nhau và đã từng sống. Tạ ơn Chúa. Những phép lạ trong cuộc đời bác sĩ Alan Lewis. Ngày 4 tháng 2, 2022, tại nhà thờ Thánh Patrick ở Columbus, bang Ohio, bác sĩ Alan Lewis đã được một tổ chức công giáo trao danh hiệu Người đàn ông công giáo của năm. Phát biểu trong dịp này, bác sĩ Lewis đã chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng cảm động của ông. Đối với ông, có những điều xảy đến trong cuộc sống mà ông chỉ có thể gọi đó là những phép lạ. Kinh nghiệm đầu tiên bác sĩ Lewis chia sẻ chính là cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô vào mùa xuân năm 1994. Một cuộc gặp gỡ mà theo ông đã thay đổi cuộc đời của ông mãi mãi. Khi đó, Lewis là một bác sĩ nhi khoa trẻ đang cố gắng trở lại sống thực hành đức tin công giáo một cách tích cực. Khi đi tham dự thánh lễ tại trung tâm Newman ở thành phố Salt Lake, nơi ông sống vào thời điểm đó, ông kể: "Tôi đi dự thánh lễ tại trung tâm Newman và trong khi đọc kinh tin kính của công đồng Nicaea, Chúa Cha đã ôm lấy đứa con hoang đàn. Tôi cảm thấy một tình cảm yêu thương, thương xót và chào đón vô cùng mãnh liệt, hòa bình của thiên đường. Tôi đã trở về nhà của cha tôi. Chúa Giêsu biết rằng tôi cần cuộc gặp gỡ đó để không nghi ngờ rằng người có thật. Chúa đã dạy tôi rất nhiều điều, bởi vì trong nhiều việc tôi đã chỉ cậy dựa sức mình. Đó chỉ là sự khởi đầu của cuộc gặp gỡ. Và trong cuộc sống của mình, ông ngày càng cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu mạnh mẽ hơn. Kinh nghiệm đức tin thứ hai của bác sĩ Lewis là khi con trai của ông bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ cách đây 22 năm, ông chia sẻ, nó làm tan vỡ những giấc mơ, nhưng nó đã đưa tôi đến với nghề nghiệp hiện tại của mình. Khi tôi học cách để giúp con tôi, nó cũng đã giúp tôi chữa bệnh cho những người khác nữa. Bác sĩ Lewis đã thành lập Trung tâm Y học Tích hợp Thánh Gia ở Columbus, Ohio, nơi ông chuyển đến vào năm 2010. Ông kết hợp y học truyền thống với các thực hành cổ truyền như sử dụng thảo mộc và các loại chữa trị khác. Phương pháp này, theo ông, nhấn mạnh đến việc cần phải xem xét những gì đã xảy ra trước một căn bệnh, cách chữa trị nó và những thay đổi trong lối sống để ngăn ngừa nó tái phát. Trong công việc của một bác sĩ Lewis cũng đã cảm nghiệm Chúa Giêsu Kitô theo những cách tuyệt vời khác. Một trong những điều này liên quan đến một sự việc xảy ra trong 3 tháng đầu tiên mà ông hành nghề bác sĩ y nhi khoa. Ông đã được gọi đến cấp cứu cho một trẻ sơ sinh có nhong, thai, đã tách ra khỏi tử cung của người mẹ. Ông kể, bé gái bị đen tím do thiếu oxy hoặc tim ngừng đập. Chúng tôi bắt đầu làm những gì chúng tôi được đào tạo để làm, nhưng nó không hiệu quả. Trong sự tuyệt vọng, tôi đã kêu lên với Chúa, xin đừng để em bé này chết. Vài giây sau, tim em bé bắt đầu đập trở lại, da sẽ trở lại hồng hào và được đưa đến bệnh viện gần đó. Ngày nay, theo tôi biết, những khó khăn mới khi chào đời không để lại ảnh hưởng nào đối với bệnh nhân. Chính vì sự việc này và những sự việc tương tự khác mà bác sĩ Lewis biết rằng phép lạ là có thật và vẫn xảy ra trên thế giới ngày nay. Bác sĩ Lewis cũng chia sẻ về bà Christine, vợ của ông. Mọi người hỏi tôi liệu tôi có tin các phép lạ xảy ra không. Tôi nói có, vì Christine được coi là đã được lành bệnh ung thư sau khi được điều trị không thành công vào năm 2020. Ông nói rằng Thiên Chúa cũng ban cho ông sức mạnh để đối mặt với những thử thách và nỗi sợ hãi khi vợ ông được chẩn đoán bị ung thư 5 năm trước. Bác sĩ Lewis đã được chọn để nhận giải Người đàn ông công giáo của năm trong số 17 đề cử từ một ủy ban gồm các đại diện của các tổ chức Catholic Men's Luncheon Club, các chuyên gia công giáo trẻ, Ủy ban Nam giới công giáo, Hội Hiệp sĩ Colombo và câu lạc bộ Sera. Giải thưởng này được tổ chức Catholic Men's Luncheon Club thành lập vào năm 1957 và từ đó giải thưởng đã được trao hàng năm. Nói về công việc của mình, bác sĩ Lewis chia sẻ, Chúa nói với tôi rằng nếu tôi tiếp tục cầu nguyện, tôi sẽ có thể tiếp tục mong đợi những kết quả tích cực.
Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Đẹp thay màu nước tuôn tràn, tới giữa con sạch tội lỗi nặng mơ. Nhờ lòng thương xót siêu vời, nguyện xin tan biến cho tình lên ngôi. Từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời.
Anh chị ơi, lúc nãy là hai vị trở lại để làm linh mục. Còn đây thì là không có làm linh mục, nhưng mà nó là một câu chuyện khác, một câu chuyện đời thường, nó liên quan đến đức tin. Ông ấy luôn luôn thấy có những phép lạ xảy ra trong cuộc đời của ông, kể cả với người vợ của ông bị ung thư nhưng chữa không thành công vào năm 2020. Rồi cái em bé mà ông ấy cứu khi mới sinh mà chắc chắn sẽ không cứu được. Ông chỉ cầu nguyện một tí thôi, nó chưa chết, nhưng mà nhờ cái lời cầu nguyện đó mà tự nhiên đứa bé nó hồi sinh. Hay vậy. Và kể cả những cái lần đầu tiên Chúa đánh đập ông, rồi kể cả đứa con của ông ấy bị mắc chứng tự kỷ đó, thì ông cũng vỡ mộng. Nhưng rồi nó lại trở thành cái dịp để cho ông học hỏi, để chữa trị người khác. Đấy, tất cả những cái đó đối với ông là phép lạ. Và tại sao phép lạ? Tại vì tự nhiên nó không thể nào xảy ra như vậy, chỉ có Chúa làm được thôi. Đó, các anh chị có thấy phép lạ nào trong cuộc đời của các anh chị chưa? Em thì em thấy 4 lần Chúa làm phép lạ cho em. 4 lần chứ không phải chuyện thường. Mỗi lần đều là được biến đổi. Và không có ơn Chúa em không biến đổi, thì chỉ có Chúa thôi. Tuyệt vời không? Ha, hay. Mấy hôm nữa thì mỗi người kể ra một phép lạ Chúa làm cho mình nha. Rồi bây giờ tới ơn hoán cải của triết gia Eric Emmanuel Smith. Ông Eric Emmanuel Smith, một triết gia, nhà biên kịch và tiểu thuyết gia, là một nhân vật được quốc tế biết đến nhiều nhất với văn hóa Pháp. Sinh năm 1960, được giáo dục từ cha mẹ là những người không tin, nhưng ông Smith đã gặp được Chúa và trở thành Kitô hữu. Câu chuyện hoán cải được chính ông kể lại. Vào năm 1989, ở sa mạc Sahara, đã xảy đến một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ của một người vô thần với Chúa. Ông Smith nói, ở đó tôi một mình với Chúa. Nói rằng một người hoán cải có nghĩa là người này đã có một chọn lựa chủ động và tự nguyện. Tôi phải thừa nhận rằng điều này không diễn tả chính xác những gì tôi đã trải qua trong đêm sa mạc đó. Đúng hơn, tôi đã nhận được một ân sủng và một hồng ân đặc biệt. Và tôi đã dành tất cả không gian trong tôi cho hồng ân này. Vì vậy, thì gọi tôi là người được ơn trở lại. Tôi thích được gọi là một người đã nhận được một ơn mặc khải. Triết gia không thích nói về hoán cải, nhưng khẳng định đã nhận được một mặc khải. Ông giải thích, điều là biểu hiện đặc trưng nhất của tôi, bởi vì nó nói lên sự ngạc nhiên về hồng ân mà tôi đã lãnh nhận được. Tôi không tìm kiếm Chúa, và tôi không biết Chúa đang tìm kiếm tôi. Tôi đã được cho một điều gì đó mà tôi không tìm kiếm. Đối với tôi, mặc khải này chỉ là khởi đầu thôi. Thực tế, khi trở lại Pháp, nhà soạn kịch đã dành hết tâm trí để đọc nhiều thơ thần bí thuộc các tôn giáo khác nhau. Ông chia sẻ, sau mặc khải đó, tôi đã thực hiện một cuộc hành trình để khám phá tin mừng. Và có một hoạt động rất tích cực từ phía tôi, chính xác là để hiểu văn bản đầy mâu thuẫn này. Trong điều này, tôi có thể nói rằng, tôi đã trải qua một sự hoán cải. Vì vậy, tóm lại, trong sa mạc, một sự mặc khải, với tin mừng, một cuộc hoán cải. Có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng câu chuyện về sự mặc khải này rất giống với câu chuyện của nhà thám hiểm người Pháp Jacques de Foucault. Như Smith, Jacques de Foucault, vị mà chúng ta mới thấy Đức Thánh Cha Francisco phong thánh, cũng đã hoán cải sau cuộc gặp gỡ với Chúa ở tâm điểm Sahara. Từ lúc đó, Foucault, người đã trở thành một ẩn sĩ, bắt đầu thực hiện công cuộc loan báo tin mừng vĩ đại ở những vùng đất đó. Ông Smith nhận xét, sức mạnh của Jacques de Foucault không phải là việc cố gắng Kitô hóa những dân tộc đó bằng sức mạnh, nhưng là để làm chứng cho tin mừng bằng mẫu gương sống, như Chúa Kitô đã làm trong thời của người. Theo ông Smith, nhà truyền giáo này không sống truyền giáo theo cách của một đế quốc, nhưng đi giữa mọi người, một dân tộc mà vào thời điểm đó chưa được biết đến. Không phải để thay đổi họ, nhưng trái lại, để chính mình được họ đổi thay. Ông thích so sánh hình ảnh Jacques de Foucault với Đức Thánh Cha Francisco. Tôi thấy giống như Foucault, Đức Thánh Cha đã đưa ra một hình ảnh của Kitô giáo có thể được đánh giá cao ngay cả đối với người không tin hoặc không phải là Kitô hữu. Điều này thấy rõ khi Ngài đến Lampedusa và nói về toàn cầu hóa của sự dịch dưng. Ở điểm này, Đức Thánh Cha đã chạm đến nội tâm của nhiều người không phải là Kitô hữu. Rồi ở châu Mỹ Latin, vào mùa hè 2014, Ngài đã công bố các nguyên tắc cơ bản của nhân loại, và điều này đã làm cho nhiều người chưa tin hiểu Ngài. Đức tin đã nâng đỡ cuộc đời ông Smith, một đức tin mà đối với người từng vô thần như Smith, ngay cả trong giây phút đau đớn phải lìa cha mẹ, đã trở thành điểm tựa để nâng đỡ. Trong sách mới Nhật ký của một tình yêu bị mất, ông giải bày nỗi lòng của một người con trước cái chết của mẹ mình. Những lời thú nhận lo lắng, bồn chồn của một người tin khi đối diện với mầu nhiệm của cái chết. Tác giả khẳng định, luôn cầu nguyện cho mẹ đã khuất. Tôi cầu nguyện cho mẹ tôi vài lần trong ngày. Tôi cầu nguyện, xin cho mẹ tôi đến vương quốc mà bà sẽ đến, không phải lo lắng và hoảng sợ. Tôi cầu nguyện, xin cho mẹ tôi được bước đi trong hạnh phúc. Và triết gia nói, tôi tin vào sức mạnh của đức tin. Và ông đã lặp lại điều này trong sách nói về tôn giáo. Ông Smith viết, tôi có đức tin. Không có gì trong xác tín của tôi cho biết về thế giới bên kia. Đơn giản, tôi chỉ nuôi dưỡng lòng tin thôi. Hãy tin tưởng vào mầu nhiệm làm chúng ta hiện hữu. Tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng vào cái chết. Cuộc sống là một bất ngờ tốt đẹp. Cái chết sẽ là một bất ngờ tốt đẹp. Loại nào? Tôi không có ý kiến.
Ánh mắt Ngài là cửa ngõ tâm hồn. Ánh mắt Ngài là nam châm rút cuốn. Ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can, là mạch suối yêu thương hằng tìm con vạn hương. Ngài kính tin con. Ánh mắt của Ngài tha thứ hại hà. Ánh mắt gọi tìm khi con xa ngã. Ánh mắt Chúa hằng dõi theo con, dù rằng biết bao phen đời con quên lãng ngài.
Chúng ta thấy đây là một triết gia nhé, chứ không phải người thường nha. Một triết gia, do đó nên vấn đề trở lại của họ khó lắm, chứ không phải chuyện thường đâu. Thì đại khái là họ lý luận lắm và họ nhiều cái rắc rối trong lòng họ lắm, khó giải quyết cho họ lắm. Dù là tình yêu say mê đi nữa cũng không có khắc phục được họ đâu. Đấy, nó là như vậy thôi. Chúa dùng như vậy. Bởi thế nên đây là một triết gia. Và có tiếng trên thế giới nữa chứ không phải chuyện thường. Mà triết gia trẻ nó sinh năm 60 thôi. Chứ đâu có già dặn gì giống như là chúng ta. Thất thập cổ La Hy rồi đấy. Nhưng mà chúng ta em thấy một cái câu ông ấy nói rất là chí lý và rất là hay. Và đúng là triết gia. Ông nói là ông không thích nói đến hoán cải. Ông không phải ông hoán cải, mà ông phân tách. Lúc ông hoán cải là lúc nào, mà lúc ông nhận được mặc khải là lúc nào. Ông ở trong sa mạc, thì bất nhiên là Chúa xuất hiện. Chúa tỏ cho ông những cái gì đó. Thì đó là mặc khải, là phần của Chúa. Chúa tỏ ra cho ông ấy. Để rồi sau khi Chúa tỏ ra rồi, ông đi tìm hiểu rồi. Lúc bây giờ ông ấy hoán cải. Đây chúng ta thấy ông nói rõ, trong sa mạc, một sự mặc khải. Với tin mừng, một cuộc hoán cải. Nó là như vậy đó. Chẳng hạn như là các thánh tông đồ, khi Chúa gọi các vị, đó là Chúa tỏ mình ra cho các vị. Để rồi khi các vị theo Chúa là các vị được hoán cải. Khi theo rồi mới được hoán cải. Trước hết là Chúa tỏ mình ra để lôi kéo chúng ta. cho tới khi chúng ta theo cơ, chứ không có là mặc khải đó, vô ích thôi. Dù Chúa có tỏ ra mà chúng ta không theo thì đâu có hoán cải gì, đúng không? Wow, cái ông này đúng là nói tuyệt vời thật, rất là tuyệt vời, chúng ta thấy không? Lạ ơn Chúa cho một con người như vậy là một. Thứ hai nữa là cái gì? Ông này đã so sánh Thánh Jacopo, một vị tân thánh, với Đức Thánh Cha Francisco. Bởi vì Đức Thánh Cha Francisco cũng vậy, cũng không phải là rao giảng làm chứng bằng cách tính cách đế quốc, hay là bằng áp đặt, mà là bằng bình dân, mà là bằng phục vụ, mà là bằng sống giữa mọi người, giống hệt như là Thánh Jacopo vậy. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ tư. Và cuối cùng chúng ta kết thúc với câu chuyện nó như thế này. Nữ tu Salini Mulakau dấn thân cho người Dalit ở Ấn Độ. Hai câu chuyện đầu trở lại để trở làm linh mục. Rồi hai vị sau là giáo dân tầm thường, nhưng cũng có nổi tiếng. Còn đây là một nữ tu không là linh mục, không là giáo dân bình thường, mà là nữ tu. Mà nữ tu ở đâu? Ở bên Ấn Độ. Và dấn thân cho ai? Cho cái người cùng đinh gọi là Dalit. Mà theo Ấn giáo, Dalit là đồ bó. Có thể thôi, thua cả bò mà họ thờ nữa. Do đó nên thành phần Dalit này rất khổ. Thì đây có một người nữ tu ở Ấn Độ đã dấn thân phục vụ họ. Sơ Salini Mulakau là nữ chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Thần học Ấn Độ. Sơ đã viết nhiều bài báo tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ trong giáo hội và trong xã hội, và rất quan tâm đến các vấn đề xã hội có ảnh hưởng đến người nghèo nói chung và phụ nữ nói riêng. Sơ Salini là thành viên của Hội Thần học Ấn Độ và được chọn làm nữ chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội nhiệm kỳ 2014-2017. Mặc dù trước đó đã có nhiều nữ tu đã hoàn thành các nghiên cứu như Sơ, nhưng đa số không tham gia vào các hoạt động công khai. Vì thế trong lĩnh vực nữ quyền của đất nước, số phụ nữ tham gia rất ít nữ giáo dân được đào tạo trong lĩnh vực thần học về nữ quyền. Theo Sơ, một nhà nữ quyền là người nhận được tình trạng bị áp bức mà phụ nữ đang phải trải qua và là người làm một điều gì đó để thay đổi tình trạng này. Chính khi nghiên cứu thần học mà Sơ nhận ra rằng phụ nữ Ấn Độ chỉ ở vị trí thứ yếu trong xã hội, cùng với những đối xử tàn bạo đối với phụ nữ và trẻ nữ. Xã hội và giáo hội Ấn coi vấn đề phụ nữ phải phục tùng nam giới là bình thường. Qua việc giảng dạy và các bài viết, Sơ tiếp tục nâng cao nhận thức, đặc biệt đối với những người đang theo học để trở thành linh mục và nữ tu. Nghiên cứu về người công giáo Dalit cùng đinh đó. Hiện nay, Sơ là chủ tịch trung tâm nghiên cứu Dalit ở New Delhi do tiến sĩ James Maxey thiết lập. Dân số người Dalit khoảng 200 triệu là những người không có đẳng cấp trong xã hội. Họ bị phân biệt đối xử ở mọi cấp độ. Cách đây vài năm, có một sinh viên đã tự sát và để lại một lá thư trong đó nói rằng anh đến trần gian này là một định mệnh. Sai lầm duy nhất của anh là đã sinh ra là người Dalit. Đã có một thời gian nhiều người Dalit chuyển sang Kitô giáo vì họ tin rằng Kitô giáo không tin vào chế độ đẳng cấp và mọi người được tôn trọng như nhau. Nhưng theo Sơ, thực tế ở Ấn Độ vẫn còn những Kitô hữu vẫn chưa hoàn toàn giải thoát mình khỏi não trạng đẳng cấp. Và như thế, ở một số nơi người Dalit cảm thấy mình thuộc về hạng hai. Trung tâm nghiên cứu Dalit dưới sự điều hành của tiến sĩ James Maxey đã thực hiện dự án chú giải tất cả các sách kinh thánh. Một bộ sách gồm 20 tập đã được hoàn thành. Sơ đã đóng góp 2 tập. Chú giải kinh thánh Dalit là cuốn đầu tiên thuộc loại này ở Ấn Độ. Mục đích là để đọc kinh thánh từ quan điểm của thực tế Dalit và tìm cách trao quyền cho họ. Vì vậy, trong khi viết chú giải về 3 cuốn sách Ruth, Esther và Judith, Sơ tập trung vào phụ nữ Dalit và hoàn cảnh của họ. Sơ nhấn mạnh vào hành động của những người phụ nữ Dalit như 3 người phụ nữ trong Kinh Thánh, những người đã chủ động cứu dân tộc của họ. Với sinh viên trong khu ổ chuột, trường cao đẳng thần học Divya Jyoti, nơi Sơ đã giảng dạy từ năm 1999, nhấn mạnh vào thần học bối cảnh. khóa học đầu tiên dành cho sinh viên năm thứ nhất được gọi là thần học nhập môn và phân tích văn hóa xã hội. Ngay từ đầu, Sơ đã phụ trách môn này. Trong nội bộ, trường cung cấp cho sinh viên các chương trình liên hệ trực tiếp đến Delhi, thủ đô đó. Sơ cho biết về dự án này như sau. Cho đến nay, chúng tôi không sống trong khu ổ chuột, nhưng tôi đã đưa học sinh đến các khu ổ chuột ở Delhi, đặc biệt những người kiếm sống ở bãi rác. Chúng tôi leo lên một cấu trúc hình ngọn đồi, thực ra là một đống rác. Khi chúng tôi lên đến đỉnh, điều ấn tượng nhất là nhìn thấy động vật và con người đang vật lộn và chiến đấu để giành lấy bất cứ thứ gì có thể lấy được khi rác thải mới được đổ ra từ các xe tải. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Mùi hôi bốc lên từ chất thải thật không thể chịu nổi. Tuy nhiên, chúng tôi thấy nhiều người và cả trẻ em ở lại nơi đó cả ngày để kiếm sống. Chúng tôi cũng đến thăm một số ngôi nhà của họ nằm dưới chân ngọn đồi đó. Có nghĩa là nằm dưới cái đống rác đó đó. Chúng ta thấy Ấn Độ khổ không? Việt Nam không hề có những cái này các anh chị ơi, không hề có đâu. Do đó nên em vẫn mong sang Ấn Độ này. Và họ khổ đến nỗi một cha dòng Biển Đức là cha khổ tu đấy nhá. Đó là cha Nguyễn Đức Hạnh ở bên Dallas. Người vẫn tổ chức ngày thánh thể hàng năm. Đã nói với em như vậy, anh Tĩnh ơi, em đã sang Calcutta rồi. Em không dám trở lại nữa đâu. Chúng ta thấy không? Một linh mục khổ tu mà nói lên câu đó đó. Bởi vì thấy họ quá khổ. Và đây, chính Sơ này cho biết họ khổ như thế nào thấy chưa? Sơ vừa nói chúng ta là nghe. Khi chúng tôi lên đến đỉnh, nghĩa là lên tới đỉnh của cái đống rác lớn như vậy. Điều ấn tượng nhất là nhìn thấy động vật và con người đang vật lộn và chiến đấu để giành lấy bất cứ thứ gì có thể lấy được khi rác thải mới được đổ ra từ xe tải. Kể cả con vật nó có đó, con chó, con mèo hay là bất cứ con chuột. Đó, nó cũng đói vậy. Nó cũng giành và khi con người thấy cũng giành với nó để lấy cho bằng được những cái để mà ăn. Và nhà của những người này ở đâu? Ở ngay dưới chân của đống rác. Bối tha khủng khiếp. Chúng ta thấy chưa? Chúng ta thấy mình may mắn không? Chúng ta thấy mình ngon lành không? Ôi lạy Chúa, sao cuộc đời có những con người khổ quá như vậy? Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới. Không có từ ngữ nào để diễn tả sự khốn cùng mà họ đang sống. Của trải nghiệm để lại cho học sinh nhiều ấn tượng sâu sắc về nỗi khổ của người nghèo ở Ấn Độ. Và điều này trở thành điểm quy chiếu cho suy tư thần học của chúng tôi. Tôi cũng đưa họ đến Janta Manta, một nơi ở Delhi, nơi mọi người có thể đến và phản đối những sai trái khác nhau mà họ phải gánh chịu. Sinh viên tương tác với những người này, họ có thể ở đó hàng tuần và hàng tháng để đòi hỏi quyền lợi chính đáng của họ từ chính phủ. Gia đình và ơn gọi. Sơ Salanini là con thứ ba trong số 10 anh chị em của một gia đình công giáo nghi lễ Siro Malaba ở Kerala, Ấn Độ. Tất cả lớn lên trong một gia đình đầm ấm cùng với ông bà. Kể về gia đình, Sơ nói, ông tôi là một người đạo hạnh. Mỗi tối ông hướng dẫn gia đình cầu nguyện, thường xuyên tham dự thánh thể, thánh lễ. Và nếu ngày nào không thể đi được, ông cầu nguyện nhiều hơn. Tôi nhớ khi còn nhỏ, vào sáng sớm tôi thường nghe ông bà cầu nguyện với kinh Mân Côn. Mẹ tôi có một đức tin sâu sắc vào Chúa và một lòng sùng kính Đức Mẹ đặc biệt. Bà đã cố gắng để tất cả con cái được lớn lên trong đức tin này. Mùa vọng và mùa chay, bà khuyến khích chúng tôi đi tham dự thánh lễ mỗi ngày và ăn chay vào các ngày thứ tư và thứ bảy. Bà khắc ghi trong lòng chúng tôi các giá trị, đặc biệt sự thật và lòng trung thực. Chính từ nền giáo dục này đã cho tôi sự dịu dàng và lòng trắc ẩn đối với những người nghèo và đau khổ. Năm 15 tuổi, mục tiêu của tôi là trở thành bác sĩ để phục vụ những người cần giúp đỡ và nghèo khổ. Lúc đó tôi không muốn lập gia đình và có một gia đình riêng. Nhưng tôi cũng muốn vào tu viện trở thành nữ tu. Nhưng rồi, Chúa đã có dự tính của người trên cuộc đời tôi. Người đã chọn tôi để trong đời sống dâng hiến, tôi có nhiều cơ hội phục vụ người nghèo. Khi tìm hiểu đặc sủng dòng Đức Mẹ dâng mình, tôi nhận ra đây là ơn gọi của tôi. Tuyệt vời, các anh chị ơi, hôm nay chúng ta đã nghe những câu chuyện rất là tuyệt vời. Kể cả nam lẫn nữ, kể cả nữ tu cũng như linh mục và giáo dân. Những câu chuyện ngắn thôi nhưng mà nó tác động không thể tưởng tượng được vào cuộc đời chúng ta. Chớ gì những con người này đã được Chúa biến đổi, đã được Chúa sử dụng để làm việc của Chúa và cho Chúa. Thì cũng là tấm gương cho chúng ta để chúng ta sống ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng ta trong thời điểm thương xót hiện nay. Lạy Chúa, xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới.
Đẹp thay ánh mắt yêu thương, ánh mắt uy quyền thánh thiêng khôn lường. Đẹp thay màu nước tuôn tràn, tới giữa con sạch tội lỗi nặng mang. Nhờ lòng thương xót siêu vời, nguyện xin tan biến cho tình lên ngôi. Danh Chúa ngàn năm sáng ngời, đời con nương bám Chúa thôi. Từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời, đời con nương bám Chúa thôi. Từng ca danh Chúa ngàn năm sáng ngời.